Tiếng hò đã chấm dứt mà An Hóa vẫn còn ngẩn ngơ. Hương Điểm bước đến ngồi cạnh ông bác già. An Hóa lên tiếng nói:
Cháu hò làm cho bác nhớ nhà, muốn khóc đó.
Vậy thì bác thích cháu hát tân nhạc hay là bác thích cháu hò, hay là bác muốn cháu ca giọng cổ cho bác nghe?
Uống ngụm trà hoa lại, An Hóa nói mà mắt hướng về chậu hoa huỳnh sắp nở.
Cái nào á bác cũng thích, tân nhạc hay là hò miền Nam đó, mỗi thứ nó có cái hay riêng của nó. Nó cũng giống như nước mắm sống với lại nước mắm pha vậy đó. Mỗi thứ nó có cái ngon riêng của nó, cái đặc biệt của chính nó. Hò của người dân quê đó thì giống như nước mắm sống, nó bình dị, chân thành, mộc mạc, giống như tính tình của người dân quê. Còn tân nhạc á thì có vẻ cầu kỳ, lộng lẫy, cao sang hơn. Và nó chính là nước mắm pha trộn với đường, chanh, tỏi, ớt, cho nên nó có cái ngọt ngào và nhiều hương vị hơn. Tân nhạc và nước mắm pha sẵn đó là sản phẩm của dân thành thị mà.
Hương Điểm cười chúm chím khi nghe ông bác già cổ lỗ sĩ đem nước mắm ra làm thí dụ để nhận xét về âm nhạc.
Như vậy theo bác thì nước mắm sống với lại nước mắm pha, cái nào ngon hơn?
Không có cái nào ngon hơn cái nào hết á. Tùy theo cái món ăn mà mình áp dụng. Nếu mà ăn canh chua mà ăn với nước mắm pha đó, thì lãng òm à, nó lạc lẽo. Trong khi đó nếu mà mình ăn bún chả giò, bún bò xào đó thì dĩ nhiên phải ăn với nước mắm pha mới ngon. Còn chẳng hạn như cháo kho cá mà kho với lại nước mắm pha sẵn đó, thì rõ ràng nó lãng xẹt.
An Hóa nói đến đây thì ngừng lại, nhìn chăm chú vào chậu hoa, xong quay sang nói với Hương Điểm:
Nè, hoa sắp nở rồi, mình tới gần để thấy rõ hơn.
Hai người đến gần ngồi cạnh nhau im lặng nhìn cái bông huỳnh hoa đang từ từ hé miệng ra. Hương thơm tiết ra sực nức cả căn phòng. Hương Điểm có cảm tưởng như thân lá của cây đều lay động, đồng thời cuống hoa dài cũng bắt đầu rung rẩy. Người ta nói đàn bà sinh đẻ cũng giống như cây khai hoa nở nhụy, đó là một khổ nạn. Mùi hương lan tỏa khắp nơi, đọng trên áo, trên tóc và thấm vặt cả vào trong hồn. Liếc nhìn ông bác già, nàng thấy ông ta có thái độ trầm mặc, như đang để hết tâm hồn vào chuyện thưởng thức hoa quỳnh nở. Những cánh hoa rung rẩy nhiều hơn, rồi bùng một cái, nó uốn mình và toàn thể cái hoa nở ra lớn ra, cho nàng thấy những nhụy hoa trắng ở trên đầu có một chõm vàng óng ánh, một màu thật đẹp dưới ánh đèn mờ mờ. An Hóa thở khì ra, tiếng thở
vì mới chứng kiến được nó nở, quả thiệt là lạ, đẹp nữa.
Ủa, vậy chứ từ hồi nào tới giờ?
Mấy lần á, cũng tính thức để chờ coi nó nở, nhưng mà thức có một mình à, buồn quá, cho nên rốt cuộc ngủ khò, tới chừng nó nở đâu có biết. Cũng may mà hôm nay có cháu.
Thấy chưa, nhờ cháu á mà bác mới thấy hoa quỳnh nở đó nghe.
Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Thôi bây giờ chắc là mình đi ngủ ha.
Liếc nhìn đồng hồ trên vách, thấy chỉ mới có 10 giờ rưỡi. Hương Điểm đứng dậy, ra tới cửa, nàng còn ngoái đầu lại nhìn chậu hoa quỳnh và rồi nghe An Hóa nói:
Bác sẽ để cái chậu bông này ở đây luôn. Đây là món quà tặng của bác cho cháu đó nghe.
An Hóa lên tiếng, mặc dù đi trước nhưng mà dường như anh cảm nhận được ý nghĩ và hành động của cô cháu gái, do đó mới lên tiếng. Tắt đèn xong, Hương Điểm cười, nói đùa trong lúc bước lên cầu thang:
Bác mà để ở đây á là bác phải tới chăm sóc nó đó nghe. Rồi bác còn phải tới xem để xem nó nở đó.
Nè, cháu mà cứ lây quay với bác hoài á, cháu trở thành bà cụ non cho mà coi.
Vậy hả bác? Cháu thích làm bà cụ non, cháu thích khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.
Tiếc quá, bà cháu mất rồi đó, cho nên bây giờ không có ai đánh cờ tướng với bác hết. Bác thích được nghe giọng cười của ổng khi mà ổng ăn được chẳng hạn như con xe của bác.
Hương Điểm rơm rớm nước mắt, hình ảnh của người cha thân yêu lại hiện lên trong trí tưởng của nàng.
Cháu sẽ hầu cờ bác nếu mà bác muốn.
Đang đi thì An Hóa dừng lại, rồi quay lại nhìn Hương Điểm. Chắc là ông ta ngạc nhiên khi nghe nàng nói đến chuyện đánh cờ tướng.
Ủa, cháu biết đánh cờ tướng hả?
Sư cờ nè, cháu chấp bắt con xe đó.
An Hóa mỉm cười lắc đầu như nghi ngờ cái lời nói của cô bạn nhỏ tuổi hơn mình.
Chấp con xe hả? Ba của cháu đó cao cờ lắm đó mà.
Bác đừng có coi thường cháu nha. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị mà bác. Ba của cháu cao cờ, mà cháu hả còn cờ còn cao hơn nữa đó.
Như vậy cháu học chơi cờ tướng từ ai vậy?
Thì dĩ nhiên là từ ba của cháu.
Như vậy làm sao mà cháu giỏi hơn ba cháu được?
Sao lại không? Bác đánh cờ á, chắc bác biết cái mà người ta gọi là sáng nước không?
An Hóa chậm chậm gật đầu. Hai người lên tới tầng trên, bật đèn hành lang lên cho sáng. Hương Điểm mỉm cười và nói tiếp.
Dạ, chúc bác ngủ ngon cho đầu óc tỉnh táo, để ngày mai bác giải thế cờ, vẽ đường hươu chạy của cháu.
Ủa, có cái thế cờ đó nữa hả?
Bác có biết chuyện Gia Cát Lượng sai quan Dân Trường chặn bắt Tào Tháo ở quê Dung Lộ không?
Thì biết chứ.
Chặn bắt rồi sau cùng lại tha. Đó là thế cờ vẽ đường cho hươu chạy của cháu.
Nhìn thấy thái độ hơi trầm tư của An Hóa, nàng mỉm cười nói tiếp.
Chúc bác ngủ ngon nha.
Bác cũng chúc cháu an giấc.
Đợi cho ông bác già đóng cửa lại, Hương Điểm bước vào phòng của mình, đứng nhìn mình trong gương. Nàng mỉm cười đắc ý và lẩm bẩm.
Mình hù sơ sơ cho ổng ớn, chắc ổng ngủ hỏng ngon đêm nay rồi.
Tuy đã thức dậy từ lâu, nhưng Hương Điểm vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Nàng lười biếng, vả lại thức dậy sớm cũng không có gì làm. Từ lúc ba nàng mất, nàng không cần phải thức sớm để lo thuốc men và bữa điểm tâm cho ông nữa. Sự vắng bóng của ông khiến cho nàng cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó thân quen và gần gũi. Nàng không còn được nghe tiếng hò húng hắng, tiếng bước chân đi nhẹ như cố gắng không gây thành tiếng động của ba ở phòng bên cạnh. Tuy nhiên, càng cố gắng thì tiếng động vẫn vang lên mỗi khi ông di chuyển. Riêng sáng hôm nay thì đã hơi khác. Mặc dù có khách, nhưng mà nàng cũng không muốn dậy sớm. Ông khách già của nàng chưa đến nỗi phải cần người hầu cơm hầu nước. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến 3 tiếng ông khách già. Ông cũng đâu có già, mà sao mình cứ nghĩ ông già? Chắc có lẽ tại ông là bạn của ba. Tuy tuổi tác chênh lệch khá nhiều, nhưng mà ba của mình và ông lại thân nhau. Có lẽ hai người đều là lính và cùng hợp tính với nhau. Ông đâu có già, mà tại sao mình cứ gọi ông là bác và cứ nghĩ là ông già? Ông chỉ hơn mình có 2 con giáp thôi mà. Như vậy thì đâu có già. Nhưng mà thế nào là một người già? Hương Điểm tự hỏi. Má nói 60 chưa gọi là già. Như vậy thì mình không nên gọi ông là bác. Mà không gọi là bác thì gọi là cái gì?
Gọi là chú không được, nghe không xuôi tai.
Hay là gọi là anh? Hương Điểm bụm miệng cố không cho tiếng cười phát ra. Nàng nghĩ ông bác già sẽ trợn con mắt lên khi nghe nàng gọi ổng bằng anh, coi chừng ổng bị hạ ác tắc khi mình gọi ổng bằng anh. Trước khi gọi, chắc có lẽ nên hỏi ổng có mua life insurance hay chưa. Gọi bằng anh thì không được rồi, nghe tình quá. Mình đâu có tình ý gì với ổng mà gọi bằng anh. Hay là gọi bằng tên?
Gọi bằng An quá.
Hương Điểm lẩm bẩm 2 tiếng. Thôi, cứ để nguyên như vậy tốt hơn, đừng nên thúc bách chuyện gì hết. Thuận theo cái lẽ tự nhiên sẽ làm mình an vui và trẻ trung hơn. Người ở đây mau già vì họ không hiểu và không thuận theo cái tự nhiên của trời đất. Con nít ở đây muốn làm người lớn, do đó mới có 20 mà nhìn giống như 30, mà 30 thì nhìn giống 40, còn 40 thì đã nhìn giống như bà nội bà ngoại. Bởi vậy mà họ giấu, không dám cho người khác biết tuổi của họ, bởi vì những con số của năm tháng sẽ chứng minh là họ già trước tuổi. Hương Điểm mỉm cười một mình khi nhớ tới các nhân viên trong sở, đều ngạc nhiên khi biết nàng đã 36 tuổi. Họ nghĩ nàng chưa đủ tuổi để mua rượu mạnh nữa. Nghe tiếng nước ở trong phòng tắm, Hương Điểm biết là An Hóa đã thức dậy. Nhìn đồng hồ thấy 8 giờ rưỡi, nàng biết không thể nướng lâu hơn nữa được. Mình mà nướng nữa, ông sẽ nghĩ đàn bà con gái gì mà hư quá, ngủ 8-9 giờ chưa chịu dậy. Tung cái mền ra, nàng uể oải ngồi dậy, khoác thêm cái áo choàng, nàng đứng trước gương sửa soạn sơ sài, xong mở cửa phòng và đụng đầu ngay với An Hóa khi ông ta từ phòng tắm bước ra.
Bác ngủ ngon không bác?
Cảm ơn cháu. Bác thức sớm như vậy có phiền cháu không?
Hương Điểm nghĩ thầm trong bụng, ông này nói thiệt hay, chắc là ông xỏ mình, 8 giờ rưỡi mà sớm cái gì?
Dạ, cháu ngủ ngon, đâu có nghe gì đâu.
An Hóa mỉm cười, Hương Điểm cảm thấy nụ cười của ông ta thật hiền lành và thật thà.
Bác cũng vậy, ngủ thẳng một giấc luôn, tới chừng mở mắt mới biết là 7 giờ rưỡi rồi.
Vậy thì cháu mời bác ngủ thêm một đêm thứ bảy nữa nha.
Thấy thái độ hơi ngập ngừng của An Hóa, nàng mỉm cười và nói tiếp.
Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.
An Hóa cười khi nghe cô cháu gái đọc hai câu thơ. Ông ta chưa kịp nói thì nàng đã nói tiếp nhanh.
Mình chưa có gầy cuộc cờ mà bác. Một ván cờ tướng á phải mất 2-3 tiếng đồng hồ.
Cháu thiệt là biết đánh cờ hả? Hay là cháu hù bác?
Cháu học đánh cờ lúc mới học lớp 1 đó. Cháu chấp bác con ngựa đó.
An Hóa nhìn cô cháu gái với ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng ông ta cũng mỉm cười lên tiếng.
Thôi được, bây giờ đó tạm thời cứ đánh đồng đi. Thử coi cô cháu gái xinh đẹp thông minh của bác có phải là kỳ thủ dứt dùng không đó. Rồi sau đó mình tính sao?
Dạ cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác đã khen cháu. Thì bây giờ cháu mời bác ăn bánh canh giò heo.
Ủa, bánh canh giò heo ở đâu? Nấu hồi nào vậy?
Thì cháu làm sẵn hôm qua rồi, sau đó mới đi rước khách về ăn đó chứ.
Khách này là khách quý ngàn.
Dạ, bây giờ đó bác pha trà, còn cháu đó thì sửa soạn xong đó sẽ hâm nắm bánh canh.
Vâng lời cô chủ nhà, An Hóa ra bếp pha trà. Xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, anh thấy lá cây phong óng ánh, phản chiếu ánh nắng mặt trời của những ngày cuối mùa hè. Mấy con sóc rượt đuổi nhau, làm cho cành cây rung động. Vài con chim sâu đập cánh giữa không khí, làm cho anh nhớ đến Châu Bình. Quê ngoại của anh cũng có nhiều con chim sâu nhỏ xíu, nhưng vô cùng đặc biệt này. Đó là loài chim duy nhất, có thể đập cánh nhanh tới độ giữ thân mình đứng lơ lửng một chỗ giữa không trung. An Hóa và Châu Bình đứng cách nhau dòng sông Ba Lai với dòng nước lặng lờ chảy và đầy lục bình trôi.
Wow, bác pha trà thơm quá.
An Hóa quay lại khi nghe tiếng nói vang lên sau lưng của mình. Hương Điểm cảm thấy có chút ương ước trong mắt của ông bác già.
Bác thích cái giường phía sau nhà của cháu. Nó làm cho mình gợi nhớ tới một chút gì đó của quê nhà.
Hương Điểm mỉm cười đưa tay đón lấy tách trà nóng An Hóa trao cho mình và nói.
Ba cháu cũng nói như vậy. Mấy con chim đó, ba nói có nhiều ở Bến Tre.
An Hóa gật đầu, hớp ngụm nước trà nóng. Hai người không hẹn cùng bước ra phòng ăn, đứng nơi cánh cửa sổ rộng nhìn ra sau vườn.
Cháu biết con chim dòng dọc không?
Có phải là cái con chim nó có cái ổ dài sọc đông đưa ở trên lá dừa không bác?
Chính là nó đó. Nó nhỏ con nhưng mà cái họng của nó lớn lắm.
Cháu có thấy hình ba cháu vẽ, cái cổ của nó có cái cuốn dài.
An Hóa chậm chậm gật đầu mỉm cười, quay sang nhìn Hương Điểm, ông ta nói chậm.
Bác có một cái đề nghị. Bác thấy cái giường đằng sau nhà của cháu đẹp, nhưng mà nó hơi tiêu điều, bởi vì không có ai săn sóc hết trơn.
Từ hồi ba cháu bệnh tới giờ thì không có ai lo hết á. Cháu có mướn người cắt cỏ, nhưng...
Bây giờ á, cháu để bác làm cho. Bác thích làm giường lắm, thích hoạt động. Chứ nếu mà ngồi một chỗ hoài đó, dễ bệnh lắm.
Nhưng mà cháu phải trả công cho bác à nghe.
Thì cháu cứ hát cho bác nghe, nấu ăn cho bác, Như vậy là công nhiều lắm rồi. Bác không cảm ơn cháu.
Ừ, vậy bây giờ mình ăn bánh canh giò heo xong, bác với cháu ra vườn.
Hương Điểm tiếp theo trong tiếng cười vui, nàng lại lên tiếng nói tiếp.
Cháu thì thích làm vườn, nhưng mà cháu sợ mấy cái con trùng quá
à. Trùng mà sợ cái gì? Nè, bộ tính dựa hơi nhờ bác bắt trùng cho cháu hả?
Bác ngồi chờ cháu hâm bánh canh cho bác ăn nè.
Hai bác cháu vừa ăn bánh canh, vừa nói chuyện vui vẻ, xong thay quần áo cũ kéo nhau ra vườn. Hương Điểm có vẻ hơi ngượng ngùng sau khi quan sát sơ qua cái khoảng vườn đằng sau của nhà mình. Cỏ dại mọc tùm trong các bồn bông. Riêng cái khoảng đất mà ba má nàng thường hay trồng các loại rau thơm như húng cây, húng lũi, díp cá, rau răm, tía tô, kinh giới thì bây giờ không thấy nữa mà chỉ thấy toàn cỏ dại. Chỉ vào cái khoảng vườn nhỏ, nàng mỉm cười nói với An Hóa.
Bác biết không, chỗ này ngày xưa đó, má cháu trồng rau nhiều lắm đó bác.
Khẽ gật đầu, An Hóa bứt một cọng rau húng lũi lên, đưa lên mũi ngửi, rồi ông lên tiếng nói.
Mấy cái thứ rau thơm như là díp cá, húng cây với lại húng lũi đó, thì bác nghĩ nó vẫn còn cái gốc ở dưới đất. Bây giờ á, mình chỉ cần làm sạch cỏ, thì năm tới nó sẽ mọc trở lại. Nè, cháu đứng ra chơi đi, để bác làm cho nghe. Nè, đừng có lo, cháu mà làm á thì nó hư hết hai bàn tay đẹp đi. Hai cái bàn tay của cháu á chỉ để dành đánh đờn thôi.
Vậy chứ cháu làm gì ở đây?
Thì đứng nói chuyện cho vui. À, bác quên á. Nè, trong nhà có cái cuốc, cái xuống gì không?
Dạ, cái đó thì cháu không biết. Nhưng mà để vào nhà xe đó thì mới ra tìm được đó bác.
An Hóa đi vào trong nhà xe, rồi một lát sau trở ra, hai tay, mỗi tay cầm một cái cuốc và hai cái găng tay bằng da.
Bác tìm được cái bao tay. Cái này chắc của má cháu đây.
Dạ, của má cháu đó. À, như vậy là cháu có thể dọc đất phụ bác rồi đó.
Hai bác cháu vừa làm cỏ dại trong vườn, vừa cười đùa vui vẻ. An Hóa cười khì khi nghe Hương Điểm ré lên rồi nhảy chôi chôi vì đụng nhầm con trùng, mặc dù đang đeo bao tai da dày cộm.
Bác sợ con trùng không bác?
Trùng mật sợ cái gì, không có sợ.
Vậy chứ bác sợ con gì?
Con gái. Nè, đừng có tưởng bác nói giỡn. Con gái nó làm mình đau, mình khổ suốt đời đó.
An Hóa nói trong lúc cúi xuống, nhìn xuống đất, hình như đang giấu cái giọt nước mắt đang ứa ra. Hương Điểm thầm thở dài, lát sau nàng mới chậm chậm lên tiếng.
Thì con trai cũng làm mình đau vậy bác?
Thì cũng đúng. Nè, bộ cháu vẫn chưa quên sao?
Dạ quên thì cũng quên, mà đau thì vẫn còn đau bác à. Vết thương dù lành vẫn còn cái thẹo, đó là vết thương ngoài da. Còn vết thương lòng thì cháu nghĩ dù đã lành nhưng mà nó cứ âm ỉ đau hoài. Cháu nghĩ bác khổ thôi chứ không có đau.
Cháu nói là bác khổ chứ không đau, nhưng mà còn cháu thì sao? Riêng cháu là vừa đau mà vừa khổ nữa phải không? Ý cháu là muốn nói như vậy hả?
Hương Điểm không trả lời, chỉ mỉm cười. An Hóa chợt nắm lấy bàn tay của nàng giặt giặt mấy cái như an ủi.
Bác cũng già lắm rồi, cho nên chắc cũng không còn đau khổ được bao lâu nữa đâu. Chỉ có cháu.
Hương Điểm nhìn ông bác già mỉm cười như hiểu được cái ý của ông ta. Nàng cảm thấy từ bàn tay gầy gò truyền qua bàn tay mình một thứ tình cảm nhẹ nhàng và dịu dàng. Nó như là một sự cảm thông chia sẻ giữa hai người đồng cảnh ngộ.
Bác
đang nhổ cỏ, An Hóa lên tiếng dạ theo thói quen. Bà cười, Hương Điểm hỏi nhỏ.
Bác nghĩ có tình bạn giữa một người già và một người trẻ không bác?
Ngước đầu nhìn lên tàn cây phong cao ngất, An Hóa im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng trả lời.
Bác nghĩ là có chứ. Đó là một cái tình bạn mà người ta gọi là bạn vong niên. Nè, bộ cháu muốn mình là bạn với nhau sao?
Bác muốn không?
Nhưng mà tại sao tại sao cháu muốn mình là bạn với nhau?
Tại vì cháu nghĩ bạn á thì dễ nói chuyện hơn, vì đồng giai vế với nhau. Nhiều khi cháu muốn bày tỏ, nhưng nghĩ bác á là bạn với ba cháu cho nên cháu ngại. Nếu bác á là bạn của cháu á thì cháu được tự nhiên hơn. Cháu không có ý nói là mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn của con nít đâu à nha.
Gật đầu mỉm cười, An Hóa hơi giật mình khi nghe Hương Điểm lên tiếng hỏi tiếp một câu.
Có phải là bác cũng muốn làm bạn với cháu, nhưng mà bác ngại không?
Bác thì bác cũng bác công nhận là mình có ý đó, nhưng
nhưng cái gì vậy bây giờ bác chịu không?
Chịu. Rồi bây giờ mình xưng hô làm sao đây?
Hương Điểm bật cười khi nhớ lại những ý nghĩ của mình lúc còn nằm trên giường hồi sáng. Phải dằn lắm nàng mới không nói ra cho An Hóa biết.
Cháu nghĩ danh xưng không có quan trọng đâu, mình đối xử với nhau như bạn được rồi. Tuy nhiên bác gọi Hương Điểm thì cháu cũng không có phản đối.
Nói xong, Hương Điểm đứng dậy phủi phủi cái găng tay cho đất rớt ra, rồi nàng lên tiếng nói trỏng.
Thôi mình nghỉ tay một chút, cháu lấy nước uống. Bác muốn uống trà đá, cà phê hay là nước đá chanh đây?
Sau khi nói xong, Hương Điểm mỉm cười. Có lẽ nàng cười về cách nói chuyện của mình.
Thì cái gì cũng được, cháu cho cái gì thì bác uống cái đó thôi.
Mặc dù bằng lòng làm bạn với nhau, nhưng hai người vẫn gọi bác cháu vì vẫn còn ngượng ngùng khi phải thay đổi cách xưng hô. Có lẽ họ cũng không cần phải thay đổi cách xưng hô. Ngồi xuống cái băng bằng gỗ, An Hóa quan sát và ngắm nghía như để tính toán điều gì, rồi gật gật cái đầu mỉm cười. Ông ta có vẻ thích thú khi nghĩ tới chuyện mình và Hương Điểm làm bạn với nhau. Bạn, nhưng mà bạn gì mới được chứ? Có lẽ mình phải hỏi cho ra lẽ. Ông ta đứng lên khi thấy nàng mở cửa phòng giải trí, rồi bưng ra cái khay đựng hai ly trà đá chanh và một dĩa đựng bánh ngọt. Hai người ngồi cạnh bên nhau vừa uống trà đá vừa ăn bánh ngọt và nhìn ra khu rừng cây lá xanh gió nhẹ nhẹ khiến cho họ cảm thấy dễ chịu.
Hình như là đằng phía sau giường nhà của cháu có hai cái cây dogwood phải không?
Ủa sao bác biết?
Bởi vì bác nhận ra được nó.
Dạ, chị hai cháu trồng một cây màu trắng, còn anh ba đó thì anh trồng một cây màu đỏ. Để làm kỷ niệm nên mọi người trong nhà của cháu đều trồng mỗi người một cây.
Vậy thì còn cháu trồng cây gì vậy?
Cháu trồng qua anh đào, nhưng mà nó chết lâu rồi.
Hớp một ngụm trà đá, An Hóa mỉm cười hỏi trong lúc quay người nhìn người bên cạnh.
Nè, cháu nói đó, mình sẽ là bạn với nhau, nhưng mà là bạn gì đây?
Hương Điểm cười hăng hắc, da mặt của nàng hơi hồng lên vì e thẹn khi nghe An Hóa nhắc tới chuyện hai người là bạn với nhau.
thì là bạn vòng vòng á mà.
Thấy An Hóa trợn mắt nhìn, nàng mỉm cười giải thích.
Nè, bây giờ á mình là bạn làm giường, chút nữa đó là bạn đánh cờ, tối á là bạn văn nghệ rồi bạn nhậu với nhau, bởi vậy cháu mới gọi là bạn vòng vòng.
vậy còn bạn gì nữa không?
Dạ, chắc còn đó, nhưng mà cháu chưa nghĩ ra.
Nè, có phải đúng là chưa nghĩ ra hay không, hay là chưa muốn nói ra đây?
Chưa nghĩ ra hay chưa nói ra đều là chưa ra mà bác.
Tới phiên An Hóa bật cười vì câu trả lời của cô bạn trẻ. Ông đội cái nón lên đầu, uống cạn ly trà đá và lên tiếng nói.
Nè, bây giờ làm tới xế chiều rồi nghỉ nha. Bác không ăn cơm trưa đâu.
Bác đó, bác ít ăn quá à, cho nên bác ốm á.
Thì ốm người ta mới thương, mập quá đó, chúng nó quở.
Ai thương, ai quở đâu, chỉ coi.
Hương Điểm mỉm cười một mình. Nàng nhận ra mình đã vô tình hay cố ý bỏ mất cái tiếng bác quen thuộc. Dường như cũng nhận ra điều đó cho nên An Hóa cười phụ họa.
Ai mà biết, chỉ nghĩ vậy thôi.
Sắp vào thu rồi, cháu cảm thấy hơi thu ở trong gió. Mai mốt á, cháu rủ bác đi Blue Ridge Parkway xem lá vàng. Đẹp lắm bác à.
Bác cũng có nghe nói mùa thu trên đó đẹp lắm, nhưng mà cũng chưa có đi lần nào. Cháu đi lần nào chưa?
Dạ đi rồi, lúc cháu còn ở trung học á, chắc cũng mười mấy năm rồi đó.
Thôi bây giờ làm tiếp tục nha.
Nắng quá à, cháu nghĩ thôi mình làm đủ rồi bác ơi.
Nè nè, đừng có làm biếng nha.
Cháu không có làm biếng đâu, nhưng mà cháu mệt quá à.
Thôi đừng có xạo nè, cháu đi bộ 5 ngày một tuần lễ còn được mà mới làm chút xíu than mệt. Nè nè, ra làm tiếp đi. An Hóa đứng dậy, thấy Hương Điểm vẫn còn ngồi lì, anh đưa cái tay ra. Nè, nắm tay đi để bác kéo lên. Hương Điểm ngước lên, mỉm cười xong đưa bàn tay ra. Cầm bàn tay mềm mại và ấm áp, An Hóa cảm thấy chút rung động. Dường như lâu lắm rồi, tâm hồn của ông mới có được một rung động tình cảm với một người khác phái, mặc dù người này chỉ đáng tuổi con của mình. Dường như anh xem Hương Điểm là bạn, người bạn trẻ nhưng có nhiều thứ đồng điệu với mình. Nương theo đà kéo của An Hóa, Hương Điểm đứng dậy, vẫn để yên tay của mình cho An Hóa nắm. Nàng mỉm cười nói:
Thôi đừng làm nữa bác ơi.
Nè, bây giờ không làm giường thì làm gì đây?
Mình đi ra River Park đi dạo nghe bác.
Nghe cái giọng vang lên và nhõng nhẽo của cô cháu gái, An Hóa đành phải gật đầu ưng thuận. Buông tay của Hương Điểm ra, ông ta cười cười và nói:
Bây giờ mà đi bộ chắc tối nay ngủ ngon à nha.
Tối nay á, bác phải ngâm thơ cho cháu nghe rồi bác mới được đi ngủ đó.
Để tối nay bác ngâm thơ cho cháu nghe. Thơ của bác mà cũng có, mà thơ của người khác cũng có.
Bác có online thường không bác?
An Hóa nhìn sang khi nghe câu hỏi dò của Hương Điểm, bắt gặp cái nhìn đó, nàng cười nhe hàm răng trắng đều.
Cháu chỉ tò mò chút thôi mà.
Mình đã là bạn rồi thì bác đâu có cái gì để giấu cháu. Bác lên mạng mỗi ngày đọc tin tức bên nhà cũng như của đồng bào ở trong nước ngoài nước, đọc sách báo, đọc thơ rồi nghe nhạc. Đối với bác, nó cũng là cái cách giải trí cho qua thời gian thôi. Có nhiều người trên đó làm thơ hay lắm, bởi vậy cho nên bác muốn đọc cho cháu nghe tối nay.
Cháu nghĩ giọng bác mà ngâm thơ đó thì nghe nó não lòng lắm phải không bác?
Hai người ra đến xe, ngồi vào ghế lái. Hương Điểm cười tán tụng ông bác già một câu, An Hóa chỉ mỉm cười im lặng. Nắng của buổi xế chiều đông đưa trên tàn cây Magnolia thành một màu vàng óng ánh. Nhìn hai con chim cu đậu trên sợi dây điện, anh chợt cảm thấy nhớ nhà. Trong trí tưởng già nua, anh mơ hồ thấy được ngôi nhà nằm ở bên bờ sông Thị Nghè, ngó qua bên kia sông là trại Tâm Lý Chiến. Hình bóng của mẹ già chợt lung linh nhạt nhòa, làm cho anh nhớ tới mấy câu thơ của Hoài Thương Trang: Mẹ đi về phố lạ, để lại giọt lệ nhòa, khóc dòng sông vĩnh biệt, hay ngã đời phân ly.